rồi qua cái phần tăng bạc. Tăng bạc tiếng Phạn là tam bạc la già đa, dịch là thiện chí, chánh chí, đẳng chí. Trong sách Nhất Thiết Hữu Bộ Mục Đắc Ca ghi, tức là có một vị ngoại đạo thất lợi cách đa, có ác ý thỉnh Phật và tăng chúng đến. Và trước khi mà đến, ông đào một cái hầm lửa thật là lớn, ông lắp đồ lên để cho Phật và tăng chúng rớt xuống hầm để chết. Và trong thức ăn ông bỏ thuốc độc vào. Thì quý thầy thấy không, do cái năng lực từ vô lượng kiếp Đức Phật thành tựu, cho nên vừa đi đến cái hầm đó thì tự nhiên qua sang sanh đỡ chân các vị thánh chúng hết, đi vào bình yên vô sự. Cái này quý thầy thấy này, cái chuyện mà cái năng lực Đức Phật là mình nói là chắc cái chuyện thần thông mới có, nhưng mà quý thầy thấy coi mà trong mà Tam Quốc Chí đó có cái đoạn mà Lưu Bị nè, Quan Công, Trương Phi, lúc mà Trương Phi làm đồ tể, làm người giết heo á, cho nên đến định kết nghĩa anh em Lưu Bị và Quan Công á, thì lúc này Trương Phi mới đào một cái hầm á, nhớ không, đào một cái hầm bắt đầu bỏ trong gai dưới để cho Lưu Bị đến rớt xuống cho chết á. Nhưng mà sau khi mà Lưu Bị đi ngang qua thì Trương Phi mới nhìn xuống thì thấy hai con rồng nó đỡ đó, có nghĩa là có cái mạng đế vương á, thì được rồng nó trầu, thành ra nó bị gì, không có bị chết. Huống chi là năng lực của Đức Phật nữa, quý thầy thấy không? Cho nên cái năng lực của Đức Phật và năng lực của Chư Tăng á, thì không có ai mà làm hại được hết đó. Chỉ chừng nào mà quỷ đó tự thân phát nguyện trả nghiệp, chẳng hạn như tôi đến tôi cho anh để anh giết tôi thì được, chứ còn mà không bao giờ mà xâm phạm đến cái thân mạng của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói với Anan rất là rõ về điểm này đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là một người mà có cái mạng đế vương mà mình giết còn không được, huống chi là, phải không? Quý thầy thấy điểm đó. Cho nên mình thấy trong mà chuyện Tần Thủy Hoàng ác lắm chứ đâu phải chuyện thường. Nhưng mà sao ông giết được? Bởi vì ông có cái mạng đế vương, có nghĩa là đời này ông ác thiệt, nhưng mà trong quá khứ ông tích tụ việc phước thiện rất là nhiều. Thành ra bây giờ giết ông được mà tự ông bệnh ông chết rồi sau này ông độ địa ngục không thành vấn đề, nhưng mà không ai giết ông được hết á. Bởi vì ông có chân mạng đế vương. Mình coi trong sử có nhiều người có chân mạng đế vương, thành ra người ta muốn ám hại mà ám hại cũng được. À, vua Trụ làm sao? Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà vua Trụ, tuy rằng cái chuyện hư hư thật thật, mà vua Trụ sau khi mà lên mà chọc ghẹo bà Nữ Hoa rồi đó, bà mới dùng cái thần lực đến định xuống giết á, thì xuống mà gặp hai cái luồng hào quang nó xông lên, bà biết là cái nghiệp của vua Trụ, nghiệp của nhà Thương này còn 28 năm nữa mới hết, thành nó giết không được. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, mình kinh nghiệm mình thấy cái người nào mà có chân mạng trụ trì rồi đó mà mình không có ra gì, nhớ ủng hộ nhưng đừng có tật đố. Trụ trì cũng có chân mạng trụ trì nha, chứ không phải tự nhiên quý thầy nó làm trụ trì. Ta nhiều kiếp ta làm rồi còn nay mình ra gì mà sanh tâm tật đố ích kỷ, là tôi thấy mình không có ra gì hết á. Nhiều khi mình thấy cái năng lực mình, tuy rằng cái tài năng mình có, nhưng mà mình không có chân mạng làm trụ trì, mình phải ráng phụ. Quý thầy mà lên á, nhiều khi cái chùa nó cháy cũng có, đệ tử cũng có ai đến. Có nhiều ông thầy á, tài giỏi lắm nhưng mà ra trụ trì rồi á, chừng 1-2 tháng tôi nói tới 1 năm á, đệ tử đi hết, đi sạch luôn, không phải chuyện đơn giản đâu. Rồi cái chùa nó tự nhiên cỏ nó mọc cao 7-8 thước luôn. Có những người không có tài gì hết đó nhà, có cái chân mạng trụ trì rồi đó, đến tự cái tùng lâm nó hưng thịnh. Mà dưới trướng của người ta là xung quanh của họ đều có những tay mà giỏi để về phụ tá, những bậc mà xuất cách về phụ tá mà họ không có chân mạng trụ trì. Nhớ kỹ, nó có những bậc xuất cách lắm nhưng mà họ không có cái chân mạng đó rồi thì tự nhiên họ luôn luôn ủng hộ cái tông trụ trì đó để mà làm nên việc lớn, vì tam bảo, vì đại chúng, vì cho tha nhân. Thì chính lúc đó mai kia quý thầy từ giả của đời này rồi á, mình thọ sanh về cõi này thì có những người khác ủng hộ mình lại. Còn đây quý thầy thấy người ta làm được mà mình sanh cái tâm tật đố ích kỷ rồi nói xấu là đời kia, chết á, mất thân người luôn. Mà mai kia quý thầy ra đời hay là đi làm Phật sự chỗ nào là không có ai ủng hộ quý thầy, không ai ủng hộ đó, thấy là người ta chạy liền. Bởi vì do ngày hôm nay mình gieo cái nhân này nè, thì mai kia cái quả nó trổ ra. Mà chính cái quả nó trổ ra rồi, chính bản thân tôi làm Phật sự tôi thấy nè, chắc cái kiếp trước tôi cũng ủng hộ ai, thành ra tôi ra làm đâu hư đó. Tôi biết là mình có chân mạng là thôi ráng về phụ ông thầy nào cũng được, thầy nào có tài đức mình ráng phụ. Nhớ kỹ điểm đó. Còn quý thầy mà không thấy được điểm đó rồi thì tức là không thấy được chính mình. Mà không thấy được chính mình rồi không chuyển hóa được nghiệp, nhớ kỹ điểm đó. Mà thấy được rồi thì tự thân quý thầy chuyển hóa được nghiệp, và mai khi quý thầy ra làm thì chắc chắn được thành tựu, nhớ kỹ điểm đó, rất là hay. Đó cho nên là cái ông Ngoại Đạo này ông bỏ thức ăn bỏ thức độc cho Phật, bởi vì ông ganh ghét quá. Bởi vì Phật ra đời là sao? Rống tiếng rống sư tử, là luôn luôn nói về cái tinh thần vô ngã, mà đạo Bà La Môn là lấy tinh thần hữu ngã, cho nên nó ghen ghét quá, phải không? Thì lúc này Phật mới bảo nè, đánh Tăng Bạc lên và đọc một câu thần chú, tức là Tam Bạc La Già Đa. Mà Phật nói nếu người nào mà không đọc câu thần chú đó thì phạm tội ác tát. Tức có nghĩa là lúc mà gõ Tăng Bạc xong á, gõ nè, là quý thầy chưa được cúng dường Phật, phải không? Chờ gõ hết rồi, chính cái năng lực gõ bản đó rồi á, gõ cái Tăng Bạc đó rồi á, thì tự nhiên á, thuốc độc nó không có tác hại nữa. Cái bữa nào quý thầy thử làm thử coi, bỏ một chút thuốc độc vô nhờ ông thẹn cổn đánh con uống ăn chết không? Mới thử thôi. Nhưng mà ở đây ngầm một cái ý khác nữa, có nghĩa là trong lúc mà gõ Tăng Bạc là quý thầy chánh niệm tỉnh giác, là mình trụ ở đâu? Trụ nơi tâm bất sanh bất diệt của mình. Lúc trong quý thầy không có tán tâm nha, nghe rõ, nghe từng tiếng một, nhưng mà cái gì nghe rõ được, nghe rõ từng tiếng, thì trong lúc nghe rõ từng tiếng đó thì cái thuốc độc gì, độc tham sân si nó không tác hại. Ăn vô là chính nó là gì? Là thiền diệt pháp hỷ. Chính trong lúc đồ ăn nó thành cái thiền diệt. Còn đây mà nghe rõ bon bon mà nhớ mai làm gì, mai nó hạn gì không biết nữa là chết, thua. Mai không biết gỡ điện, bắt điện nữa không biết là thua luôn, không có thành tựu được. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Mà ngày xưa sở dĩ mà có Đức Phật mà giàu cho bỏ thuốc độc vào đồ ăn á, nhờ cái năng lực Đức Phật á, thì cái đó cũng biến thành trăm lồ. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Đó. Rồi, Phật chế tỳ kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu, đại chúng văn khánh thanh, các chánh niệm. Có nghĩa là Phật dạy tỳ kheo, khi ăn phải nhớ năm pháp quán, tâm rong nói tạp, tính thí khó tiêu, đại chúng khi nghe tiếng khánh, tất cả đều phải chánh niệm. Quý thầy thấy nè, trong khi mà thầy trụ trì ông gõ xong rồi ông đọc lên cái này á, phải không? Đọc lên này xong mình mới được ăn, phải không? Thì quý thầy thấy nè, tâm rong nói tạp, tính thí khó tiêu, có nghĩa là trong lúc mình ăn á, mình giấy niệm. Cho nên nó trong mà câu chuyện mà Đạt Lai Rinpoche cởi là cứu đệ tử, quý thầy nghe rồi đó. Có nghĩa là ông có một người con gái này, thôn nữ này, và một cái suối múc nước á. Cho nên ông thấy vậy, ông nhảy xuống định hãm cô đó mới về mới nói là người mẹ. Người mẹ ngạc nhiên lắm, nói cái vị hòa thượng này đạo cao đức trọng, gần 80 tuổi gần chết rồi mà còn thèm muốn gì nữa. Thôi để mẹ đến hỏi. Thì sau khi mà đến hỏi rồi thì cái người này nói là lúc mà đang ngồi trên núi thì thấy á, cái ông trụ trì này là hồi xưa là đệ tử của hòa thượng. Mà từ ngày ra làm trụ trì rồi đó, khi mà ăn á, không chịu tam đề ngũ quán, rồi thọ hưởng của tính thí rất là nhiều. Bây giờ đang đi thọ thai, nhưng mà cái nghiệp lực ông này dày quá, cho nên mà xuống định mà hãm cái cô gái này để cho gì? Quý thầy biết không? Âm dương giao hợp á, sau khi âm dương giao hợp rồi thì nó sạc ra một ánh sáng, sạc đây nè, thì cái thân trung ấm nó mới gá vào cái thai để mà sanh ra đời. Nhưng mà cái nghiệp lực cái ông này nặng quá cho nên đang gì? Lúc đó có hai con lừa đang giao hợp với nhau, cho nên bây giờ đầu thai vào cái bụng lừa cha mất. Đó, bây giờ thấy không? Có nghĩa là lúc mà ông còn trúng á, thì ông còn tam đề ngũ quán. Nhưng mà từ ngày ông ra làm trụ trì rồi, ông không bao giờ tam đề ngũ quán, ăn nói chuyện lao sao, cho nên bây giờ đang thọ thai vào bụng con lừa. Thành ra bữa tôi nói quý thầy á, cực chẳng đã lắm. Quý thầy có công chuyện mình mới ăn dưới nhà dưới, phải không? Sáng thì tôi nói sáng quét sân thì nó chởi quá, bữa nào tôi muốn về sớm tôi ăn được hai bữa, còn mấy bữa kia là cổng một cổng hai cổng ba cái hai người, phải không? Chịu thôi chứ làm sao. Mà canh trưa là quý thầy phải ráng lên quả đường, nhớ kỹ lắm đó. Tôi thấy đây có quý thầy mới xuất gia mà hay ăn ở dưới nhiều lắm, quý thầy coi chừng á. Có cái ông thầy kia tôi cởi cho nghe, tướng ông hoàng xuất gia tướng hảo lắm, quý thầy thấy là quý thầy nở luôn. Tướng hòa thượng Trúc Lâm mình không bằng luôn đó. Cao của tôi nhớ ông thầy ở Châu Đốc á, cao 1m8, tướng hảo mới cái hai mấy tuổi. Quý thầy thấy là ông quỷ này là sau này làm long tượng đó, chứ không thấy chuyện đơn giản. Tướng hảo lắm, là tăng chúng đều kính mến ông hết đó. Nhưng mà một hôm á, chính bản thân tôi ngồi gần ổng luôn, tôi ổng chơi rất là thân, thì ổng đưa cái chén lên nè, ổng nói để tôi thử coi có Phật pháp có linh nghiệm hay không. Thì ổng thử lên, nó chẳng hạn như tam đề ngũ quán á, mà ổng nói chuyện tầm bậy tà lơ, mà chẳng hạn như ổng nói chuyện tục tiểu gì đó, tôi chính bản thân tôi chứng kiến luôn nha. Thì ổng bỏ xuống, thì với thầy biết không, cách 1 năm 2 năm sau tự nhiên ra đời. ra đời lấy vợ xong á, thì nghe nói bây giờ vợ chết rồi, con cái rồi tùm lum hết, khổ, rất là khổ cực. Cho nên mình tu mình không có tin tưởng về cái những cái, mình nói thôi bây giờ tu thiền phải tự lực, đồng ý tự lực, tu thiền là tự lực, nhưng mà không nhờ tha lực của mười phương chư Phật, bảo đảm mình tu không được. Quý thầy thấy là không nhờ chư thiên hộ pháp là chắc chắn quý thầy tu đây ai cúng dường cho mình. Quý thầy không tin chứ, có những cái tác động đến những cái Phật tử mà họ đến đây họ tha thiết và cúng dường, họ thấy mình tu thanh tịnh đã đành rồi, nhưng mà đều do thiên long bát bộ hết á, mình mới được ngày hôm nay cơm áo đầy đủ là đều do những vị hộ pháp long thần, chứ không phải chuyện đơn giản. Mà mình tu được thành tựu hay không nữa là cũng nhờ mười phương chư Phật hộ niệm mình mới thành tựu được. Mà có những điều kinh nghiệm này là quý thầy vào thất mới kinh nghiệm sâu sắc, đúng không? Những ai mà chưa nhập thất thì chưa kinh nghiệm, chứ vào thất mình mới kinh nghiệm điểm này. Vào đó rồi có những trường hợp bế tắc, tự nhiên mình nằm mộng mình thấy những cái điểm nào đó, tự nhiên mình phát huy được cái đường hướng tu tập của mình. Đó mới là cái điểm đó. Rồi đây nói nè, tâm rong nói tạp. Tâm rong nói tạp là sao? Chẳng hạn như á, là trong kinh Pháp Cú kể lại á, có mà các thầy, số thầy tỳ kheo, thầy tỳ kheo đi khất thực với Đức Phật á, đi đoạn đường này đến đoạn đường khác về ăn cơm xong rồi, trong lúc đang ăn á, ngày xưa đã có rồi nha. Cho nên mình thấy là bây giờ mình á, lộn xộn, mình đừng có tủi thân, mà cái thời Đức Phật đã có rồi. Thì đang ăn, ăn xong rồi á, thì không chánh niệm trụ trong cái pháp hành của mình, mà các thầy tỳ kheo bàn như thế này: hồi nãy đi qua thành Vương Xá là đất đỏ, phải không? Rồi đi qua thành Xá Huệ là đất đất gì, đất xanh, đất màu nâu màu gì á, toàn bàn về đất không à, đất này mắc, đất này kia rẻ, ngày xưa đã có chắc bán đất rồi đó, phải không? Thì Phật mới nói như thế này: này các thầy tỳ kheo, đó là đất ở bên ngoài, các thầy có bổn phận làm sạch mảnh đất tâm bên trong của chính mình. Có nghĩa là Phật nói ông đừng bàn luận về đất đai gì hết á, mà chính là mấy ông phải làm sạch về đất tâm của ông. Thì lúc này Phật nó nói một bài kệ như thế này: ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Có nghĩa là Phật nói á, ai mà chinh phục đất này á, dạ ma thiên giới này á, thì mới làm chủ được cảnh trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là làm chủ đất tâm này mới vượt thoát được tam giới. Đó quý thầy thấy không? Rồi, chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Nghĩa là cầm nắm ứng khí, cầu cho chúng sanh thành tựu pháp khí, nhận trời người cúng. Quý thầy thấy này, mình cầm nắm ứng khí là cầm nắm gì? Biết không? Hả? Ứng khí là bát đa la đó, mình cầm lên này nè. Đó, cầm nắm ứng khí. Có nghĩa là cầm nắm cái bát của Đức Phật, cầu cho chúng sanh thành tựu pháp khí, nhận trời người cúng. Quý thầy thấy cái đặc điểm như thế này nè, pháp khí là gì? Biết không? Mình thường thường nói pháp khí á, thông tịnh biết không? Pháp khí nè, chuông nè, khánh nè, mỏ nè. Nhưng mà ở đây nói á, là thành tựu pháp khí, nhận trời người cúng, là nói cho ai? Có nghĩa là người có khả năng làm Phật đạo sau này. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy đến nè, chẳng hạn như quý thầy đến ra mắt quỷ bà Phượng đó, để xin vào đây trúc lâm mà tu học nè. Cái mình vừa đến, cái quỷ bà Phượng này ông nhìn, ông nói kêu ông quản chúng lên, ông gán đào tạo ông này nha, ông này là pháp khí sau này. Nhưng mà cái ông bà Phượng nhìn ông biết cái người này thành tựu pháp khí sau này, để mà gì, dựng lập cái tông phong của quỷ đó. Cho nên á, một hôm á, có một vị sa di, mới sa di thôi, sa di cao đó, đến gặp bà Thượng Dược Sơn. Bà Thượng hỏi á, ta nghe nói Trường An rất là náo loạn, ông có biết chăng? Thì lúc này sa di nói sao? Nước con an ổn. Rồi nói là ông do học hỏi được hay là do xem kinh được? Thì lúc này sa di nói sao? Chẳng do học hỏi mà chẳng do xem kinh luôn. Thì ngài nói là có những người mà như thế, tại sao họ không ấy được? Thì ngài nói sao? Ngài nói chẳng nói họ không được, bởi vì họ không dám nhận cái chỗ đó. Thì lúc này á, thiền sư lên kêu những cái cao đệ lên, nói sao biết không? Nói cái ông sa di này là bậc pháp khí sau này. Có nghĩa là chỉ cần đối đáp qua lại là biết cái người này là pháp khí sau này. Đó. Rồi ai nữa? Quý thầy nhớ cái đoạn mà thiền sư Lâm Tới không? Thiền sư Lâm Tới đến cái pháp hội Hoàng Bá đó, đến 3 năm rồi đó. Nhưng mà Trần Tông Túc một khi thấy là biết cái vị này sau này là bậc pháp khí trong thiên hạ, cho nên mới nhờ Hòa Thượng nói với Hòa Thượng Bàn Bá, nói Hòa Thượng ráng đẽo đục cái vị này sau này để mà thành tựu cái cây đại thọ che mát tùng lâm. Thì quả nhiên tổ lâm giới sau này là gì? Là bật pháp khí trong cái hàng long tượng, nhìn là biết người đó liền, mà cái người sáng mắt là biết nhìn người đó liền. Còn mà cái mình mà tào lao ổng nhìn nó cũng biết, nói thằng này tào lao thôi cho gieo duyên kiếp này cũng được, chắc cũng nhận, nhưng mà thằng này tu cũng được đâu, nhưng mà thôi cho gieo duyên có còn không. Với thầy thấy trước thất của thầy chúng tôi, ông trồng đủ thứ loại cây, cây ngắn cũng có, cây cao cũng có. Một hôm tôi mới hỏi thầy, nói là cái bản nguyện của thầy là đổ hết tất cả, người khờ, người trí, người gì cũng đổ hết đó, mà cho gieo duyên. Người trí thì cho làm việc Phật pháp, phải không? Người mà không có mà nhân duyên Phật pháp cũng cho tu để mà kết duyên sau này, tức là đổ hết, cái này không bỏ. Nhưng mà trong tùm lâm chỉ có một hai người thôi, nhớ nha. Còn bản thân mình chắc không được đâu, chỉ có một hai người là đủ à. Nãy giờ tôi nói đó, đó là bậc pháp khí sau này. Mình thấy được vậy mình cũng phải nản nha, mà mình thấy được vậy mình ủng hộ cái bậc pháp khí đó, mình cũng giảng bỏ. Đợi lắm mấy thầy cũng làm được cái gì? Làm được cái gì? Mình giỏi hơn ta thì mình làm gì? Mình làm những cái chuyện nhỏ nhặt hơn. Chẳng hạn những người giỏi họ làm chuyện lớn, mình giỏi mà làm chuyện nhỏ, mình cũng làm trong Phật pháp. Đó, mấy thầy nhớ gì đó, tập cái tâm như thế vậy á. Cho nên mình thấy nè, Hòa Thượng Trúc Lâm ở đây nè, một khi mà xuống Niêm Hương á, Hòa Thượng hay xúc động khóc á, Hòa Thượng mới cởi lại, Hòa Thượng Trúc Lâm đây nè, là sư cố Thiện Hoa đó. Hòa Thượng nói, sư cố nói là Hòa Thượng Trúc Lâm này nè, là giống như cái cục sắt mài thành cây kim. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái cục sắt á, mài thành cây kim, mà quý thầy biết cái công khó khổ nhọc như thế nào không? Nhưng mà mình phải nghiệm lại nha. Hòa Thượng là bậc pháp khí á, cục sắt mới mài thành cây kim được, giả tỷ như mình là cục gạch bây giờ mài cách mấy cũng vậy à, phải không? Có nghĩa là Hòa Thượng có cái nhân tố của bậc pháp khí rồi, cho nên bây giờ mài cách gì cũng thành cây kim hết á. Còn mình có cái nhân tố là cục đá, mài cách mấy cũng thành gì, sao thành cây kim được? Có nghĩa là có nhân tố nó thầm pháp khí trong đó, cho nên mới đúc ra được cái gì, cái kim để làm lợi ích cho thiên hạ. Cho nên Hòa Thượng phát nghĩ á, nếu sau này tôi không làm được cái gì, nhớ cái đoạn đó, không làm được một viên linh đơn cứu giúp cho tất cả mọi người thì tệ lắm, tôi làm một viên thuốc bổ. Quý thầy thấy điểm đó không? Cho nên có những người họ lên họ xin Hòa Thượng hoàn tục á, tôi cũng được nữa. Thì Hòa Thượng nói mình đừng có nghĩ như thế, mình không làm mặt trăng được á thì mình làm gì? Làm cái đèn, đèn lớn. Mà cái đèn lớn làm được thì mình làm cái lửa đom đóm. Mà lửa đom đóm được nữa mình làm gì? Mồi chút xíu cũng được. Chẳng hạn như quý thầy đi trên cái xe đò đó, gặp cái người nào mà già cả mình khuyến khích, ráng giữ năm giới nha, bà ráng niệm Phật nha, tướng mà sắp chết rồi cũng được, phải không? Đâu cần cái thầy lên là nói pháp được, phải không? Đâu cần quý thầy mình lên nói pháp, phải không? Thành Dũng làm được cái chuyện đó nè. Quý thầy có đây có nhiều người lắm, mình đừng có nghĩ là lớn tuổi rồi nản quá, thấy mấy ông thầy trẻ trẻ làm việc được, phải không? Ở đây có mấy ông Thạnh này, mấy ông Thạnh, mấy ông Thái này rất là giỏi, đừng nghĩ gì. Còn mấy người mà hàng trước mình á, mà họ trẻ tuổi, họ tu trước mình á, thì mình ủng hộ, họ làm chuyện lớn, quý thầy làm chuyện nhỏ, tùy theo sức lực của mình. Quý thầy thấy là trên đoạn đường đi á, chỉ cần quý thầy khuyến khích một người thôi, biết quy y Tam Bảo rồi, cái đó cũng là trả ơn thầy tổ. Chứ không cần quý thầy mà lên mà thăng tò thuyết pháp rồi, dưới pháp hội mình mấy ngàn người, tôi giảng giỏi chừng 5-10 người mà tôi cũng vui lắm. Quý thầy thấy nhiều người mà giảng 5-10 người nản, tôi không có nản. Chẳng hạn bữa nay tôi giảng dưới 5-10 người, 1-2 người tôi rất là vui, bình thản. Người ta giảng 1.000 người, 2.000 người, mình giảng 5-10 người thì lần lần cộng lại. Thấy không? Đừng có nản. Có nhiều người bữa có ông thầy nè, chính ông thầy này ở trong chúng mình nè, lên nồi xin hoàn tục. Nói con thấy con học dở quá rồi, con thấy cái khiếu con nói chuyện với Phật pháp được, lên pháp tổ được, bây giờ con xin hoàn tục. Trời, quý thầy nghĩ sao? Thì tôi mới giải thích là không phải mình lên pháp tổ mình giảng pháp mới là đi tu. Có nhiều người nói thao thao bất tuyệt và nhiều người không nghe sao, nhưng mà nhìn cái mô phạm của mình, nhìn cái cung cách của mình, rồi không hẳn mình còn nhỏ ở đây mình thấy vậy, nhưng mà mai kia quý thầy đi chủ sứ một thời gian một chỗ nào cứ coi, là dưới này là đệ tử cũng như không có chỗ chứa luôn á. Có những quý thầy đây tôi nhìn tôi thấy có duyên rất nhiều chúng sanh, nhưng mà đất ở đây là đất của Hòa Thượng, nhớ kỹ đến đó, không phải của mình. Mình đến đây chỉ mình phụ các ngài thôi, mình biết như thế rồi mình vẫn làm việc hết sức mình. Nhưng mà đất đây là đất của Hòa Thượng, đất đây của những quý thầy lớn, mình phát huy không có được thì quý thầy đi chỗ khác phát huy nó thành tựu. Nhớ kỹ điểm đó. Mình tu mình thấy được rồi, mình tu rất là vui vẻ, mình tu đến trọn đời tịch trong thiền viện luôn cũng vui. Nhớ kỹ điểm đó. Đó, quý thầy thấy á. Cho nên những bậc pháp khí á, mà nhìn vào á, thì tự nhiên mình biết người này sau này sẽ thành bậc pháp khí. Mà mình biết được như thế, mình ráng ủng hộ người đó. Nhưng mà mình đừng có sanh cái tâm độc đố ích kỷ với người đó. Nhớ kỹ đó. Đó là tâm hạnh hướng thượng của người tu. Đó. Rồi thọ thiên nhân cúng á, là hồi xưa vào cái thời Đức Phật á, chỉ có một mình Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề là mới được thiên nhân cúng dường. Một khi ngài đi khất thực phải không? Ngài đang đi khất thực là ngài đưa cái bình bát, là tự nhiên chư thiên lấy bình bát cúng. Rồi ngài tu tập ở đây một thời gian, ngài thấy cái cõi này chán quá, ngài lên cung trời 33 ngày ở nó luôn, nhập thất nó luôn. Thì sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Tôn giả Ca Diếp mới nhờ một vị cao đợi của cái vị này là lên cõi trời 33 thỉnh xuống để kiệt tập kinh điển. Thì sau khi mà trình bày nói như thế này, bây giờ Phật Niết Bàn rồi, sư huynh Ca Diếp mời thầy xuống để mà kiết tập kinh điển. Thì lúc này Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề nói là bây giờ đại sư huynh Xá Lợi Phất đâu? Nói bây giờ đại sư huynh Xá Lợi Phất cũng nhập Niết Bàn rồi. Bây giờ đại sư huynh Mục Kiền Liên đâu? Nói cũng nhập Niết Bàn rồi. Thì ngài nói bây giờ con voi chúa mà nhập chết rồi đó thì mấy con voi con phải đi theo luôn. Thì ngài phi thân hư không rồi đốt thành Xá Lợi tịch ở trên cõi trời luôn. Mà chỉ có đặc điểm cái quỷ này là được trời người cúng dường, tức là nhận của thức ăn của trời người. Rồi với thầy anh nhớ ai nữa? Nhưng mà được trời người cúng dường rồi mình rất là hãnh diện, không được chư thiên cúng dường nó phải dễ. Nhớ ai trong thiền sư Trung Hoa tập 1 không? Ưng Âm Chủ đó, 3 ngày không lên quả đường ăn, Động Sơn thấy lạ mới hỏi, nói 3 ngày nay được chư thiên cúng dường. Thì lúc này nói kêu lên, tôi nói ông rồi, bây giờ chiều nay ông không nghĩ thiện không nghĩ ác, chính cái đó là gì? Thì quả nhiên ngày về ngày nhập thất ngày tu không có chư thiên đến. Bởi sao? Quý thầy biết chỗ đó không? Có nghĩa là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, về nhập thoát cái hết, hết đến cúng dường luôn. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên cổ đức nói là đa sự bất như thiểu sự, hảo sự bất như vô sự. Có nghĩa là nhiều việc chẳng bằng ít việc. Rồi sao nữa? Việc tốt chẳng bằng vô sự, có nghĩa là không có việc gì hết. Việc đó là tốt thiệt nhưng mà không bằng đạt đến cái chỗ vô sự. Mà đạt đến cái chỗ vô sự này rồi, đó là mười phương chư Phật đồng khiến phép cho mình đi trên con đường đó. Đó. Thì qua cái bài, ba cái bài này rồi quý thầy thấy á, là cái tinh thần của pháp hành trì ni á, là quý thầy trong lúc quý thầy mới còn vào sa di này, quý thầy phải ráng thực tập. Để sau này quý thầy làm bậc pháp khí trong thiên hạ rồi á, thì tự nhiên người ta thấy cái thân tướng quý thầy là phát tâm, không cần mình đi nói nhiều. Mà chính cái điểm đó là mới trả ơn thầy tổ được. Đó. Thì chúng ta nghĩ ha, thì sao chúng ta học tiếp.
Cái này chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên Phật